Xin chào quý thính giả, cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay tiếp tục với đề tài Biết Chúa thật như chính Ngài. Bài 11. Đức Chúa Trời là quan án công bình. Phần 1. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Cha giặc diều, lòng con trong mong nơi Chúa thôi. Hằng chiêm ngưỡng vinh quang Ngài tỏa soi, Ngài chạm vào trong tấm lòng. Thật tình Ngài yêu con khôn xiết, lòng kính mến Chúa biết ơn Ngài do phương ân ban từ Ngài. Xin tôn vô danh cao quý. Chúa chí cao vua trên muôn vua, xin dâng lên muôn câu hát. Chúa thánh hiền vinh con tôn thờ Ngài, nguyện xin Chúa thánh hóa tâm hồn, để sống mãi khát khao Ngài, lòng hoa vui vì Ngài luôn sống trong con đời đời. Chúa Trời hằng diệu con đi mỗi ngày, trong tâm con dâng lên tiếng ca tôn kính chỉ duy Ngài Chúa ơi. Nào ai như chính Ngài, vẹn toàn và không thay đổi. Lòng kính mến Chúa biết ơn Ngài đưa dẫn con trong cuộc đời. Xin tôn vô danh cao quý, Chúa chí cao vua trên muôn vua. Xin dâng lên muôn câu hát, Chúa thánh hiền vinh con tôn thờ Ngài. Nguyện xin Chúa thánh hóa tâm hồn, đời sống mới khát khao Ngài, lòng thỏa vui vì Ngài luôn sống trong con đời đời. Trên muôn vua, xin dâng lên muôn câu hát. Chúa thánh hiền vinh, con tôn thờ Ngài. Nguyện xin Chúa thánh hóa tâm hồn, đời sống mới khát khao Ngài, lòng hoa vui vì Ngài luôn sống trong con đời đời. Lòng hoa vui vì Ngài luôn sống trong con đời đời. Vui, vì Ngài luôn sống trong con đời đời.
Chúng ta đã nói nhiều về những thuộc tính của Đức Chúa Trời. Nhưng thuộc tính mà chúng ta sẽ nói tới hôm nay đòi hỏi chúng ta phải suy nghĩ thật rõ ràng. Đó là một điều rất lạ lẫm với nhiều người trong chúng ta. Thuộc tính này đòi hỏi chúng ta phải có một cảm nhận đúng mực và nghiêm túc về điều gì đang bị đe dọa nếu chúng ta thật sự lắng nghe lời của Đức Chúa Trời. Vì thế tôi khích lệ quý vị rằng khi chúng ta bắt đầu bước vào sứ điệp này, xin chúng ta hãy cầu nguyện với Chúa rằng: Chúa ơi, con chỉ là một con người giống như bao nhiêu con người khác. Con đã sống một cuộc đời không đáng chấp nhận, tự lừa dối chính mình và lừa dối người khác. Con dự phần vào đủ mọi thú vui trên đời, nhưng con cần Ngài dọn sạch lỗ tai thuộc linh của con để lấy đi bất kỳ chỗ chai sạn nào trong tấm lòng của chúng con. Con cần Ngài giúp con lắng nghe thật rõ ràng và nhìn thấy thật chính xác. Khi tôi đưa ra bức tranh toàn cảnh về cuộc sống, tôi thấy rằng có hai câu hỏi thường làm chúng ta bận tâm, dù là cơ đốc nhân hay là người chưa tin Chúa cũng vậy. Dù chúng ta ở cửa hàng, công viên hay nhà thờ, dù là những lãnh đạo cơ đốc hay người chưa tin Chúa, tôi có thể thưa với quý vị rằng có hai câu hỏi mà chúng ta phải vật lộn và mọi người đều phải vật lộn. Câu hỏi đầu tiên, đó là tại sao những việc tồi tệ lại xảy ra với người tốt? Vào một buổi sáng tại nơi xảy ra sóng thần, những người dân đang sống một cách rất yên bình, thì họ nghe một tiếng động hết sức thú vị. Họ hoàn toàn không biết đó là tiếng gì. Rồi đột nhiên thình lình một cột sóng cao khổng lồ tràn vào và quét họ xa khỏi bãi biển, cuốn họ đi mất tâm. Thời gian sau đó, trên một chiếc tàu lớn thường được thấy ở ngôi làng, họ đã viết trên đó một dòng chữ: làm sao một Đức Chúa Trời tốt lành có thể để cho sóng thần giết chết hàng trăm ngàn người như thế? Một câu chuyện khác. Tôi có một anh bạn khoảng 39 tuổi, một người hoàn toàn khỏe mạnh, to lớn, và anh đang chăm sóc cho ba đứa con nhỏ, thì thình lình anh bị đột quỵ qua đời. Và câu hỏi được đặt ra vẫn là tại sao? Một trong những điều khó khăn nhất mà chính con trai tôi đã phải đối diện, đó là sự việc đã xảy ra với cậu bạn của nó. Trong nhà thờ chúng tôi có một cậu thanh niên có ân tứ âm nhạc hết sức đặc biệt. Nói thật ra là tôi chưa từng gặp ai chỉ cần nghe người khác chơi một nhạc cụ gì đó là sau đó cậu ta có thể tự chơi được ngay. Cậu ta là một người bạn hết sức thân thiết với con trai của tôi và cả hai đứa thường xuyên sáng tác chung với nhau cũng như hát cùng nhau. Thế rồi cậu thanh niên này thường bị đau họng nhưng không ai thấy đó là điều đáng bận tâm. Và rồi ngày nọ tôi nhận được một cú điện thoại. Cuối cùng thì người ta cũng biết được chuyện gì đã xảy ra. Cậu thanh niên mới 25 tuổi này phát hiện mình bị bệnh ung thư. Và rồi 9 tháng sau đó, tôi cùng con trai mình đã ngồi cạnh giường của cậu và nhìn cậu trút hơi thở cuối cùng. Sau khi tôi và con trai ra về, con trai tôi đã hỏi tôi rằng: bố ơi, một người có ân tứ âm nhạc dường ấy, anh ta cũng đã viết nhạc và hát tôn vinh Chúa. Lòng đam mê của anh ta là muốn dành trọn ân tứ để hầu việc Chúa. Nhưng tại sao chuyện này lại xảy ra? Nếu có thời gian, chúng ta có thể cùng mọi người chia sẻ lại những câu chuyện đau lòng về người thân yêu của mình bị bệnh, bị tai nạn. Mọi người đều phải vật lộn với câu hỏi này. Tại sao những điều tồi tệ lại xảy ra với người tốt? Câu hỏi thứ hai, đó là tại sao điều tốt đẹp lại đến với kẻ xấu? Đây là câu hỏi khiến tôi phải suy nghĩ nhiều hơn hết. Chúng ta hãy nhìn vào những con người gạt gẫm từng đồng tiền hưu của người già, những đồng tiền trợ cấp cho người nghèo mà vẫn an nhiên tự tại. Chúng ta sẽ nghĩ gì? Tôi không biết quý vị thì sao. Nhưng tôi cảm thấy rất giận dữ và tôi nghĩ rằng: Chúa ơi, công lý ở đâu? Hay như khi chúng ta nộp đơn xin việc hoặc khi đi thi, chúng ta vẫn thường thấy nhiều người gian lận trong lúc làm bài sát hạch. Vậy mà dường như ơn phước của Đức Chúa Trời tuôn đổ trên cuộc đời họ. Dường như họ chẳng có sự vật lộn nào, cũng không có nan đề nào. Nhiều người có bạn gái đẹp, có công việc mau chóng thăng tiến, có nhà đẹp. Chúng ta chỉ có thể kêu lên: tại sao những điều tốt đẹp lại luôn xảy đến cho những người xấu? Có một điều gì đó ẩn dưới hai câu hỏi này. Vấn đề thật sự đó là cuộc đời thật bất công. Chuyện xấu xảy đến với người tốt chính là sự bất công. Chuyện tốt xảy đến với người xấu cũng thật là bất công. Chúng ta không cần phải là những nhà khoa học mới có thể nói rằng cuộc đời có vẻ không được công bằng cho lắm. Vậy thì ai đã tạo nên cuộc đời? Chính là Đức Chúa Trời. Và nếu như Đức Chúa Trời tạo nên cuộc đời này, vậy thì câu hỏi thật sự chính là: Đức Chúa Trời có công bằng hay không? Có ngay thẳng hay không? Ngài có phân xử đúng đắn hay không? Một trong những việc mà người tin Chúa lẫn người không tin Chúa đều thấy khó khăn, đó là họ phải đưa ra lời giải thích rõ ràng nhất cho nan đề này. Bởi vì chúng ta có thế giới quan theo Kinh Thánh, nên chúng ta không cần phải nói đến thuyết nhị nguyên vớ vẩn, rằng có một Đức Chúa Trời thiện và một Đức Chúa Trời ác đang tranh chiến với nhau. Có thế lực bóng tối và thế lực ánh sáng đang đối đầu với nhau. Thế giới quan theo Kinh Thánh của chúng ta hoàn toàn có thể giúp chúng ta hiểu rõ vấn đề này. Tôi xin được phép đưa ra cho quý vị ở đây thế giới quan theo Kinh Thánh. Chúng ta có những gì được ghi chép trong Sáng Thế Ký chương 1 và chương 2. Ở đây Đức Chúa Trời tạo dựng nên một môi trường hoàn hảo, công bằng, ngay thẳng, là nơi Đức Chúa Trời yêu thương tạo vật mà Ngài đã tạo dựng nên. Ngài ban cho họ thế giới này và phán rằng, hãy sanh sản thêm nhiều. Ngài có mối tương giao mật thiết với họ. Đó là một thiên đàng hay là một môi trường hoàn hảo. Và hai chương đầu của sách kỹ thuật về sự hiện hữu của con người. Sáng thế ký chương 3 viết về sự phản loạn mở ra con đường tội lỗi bước vào thế gian. Tội lỗi bị phán xét. Con người bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng. Và cây sự sống được các cherubim canh giữ, hầu cho sự chết hay là sự chia cắt này sẽ không là mãi mãi. Đó là những gì chúng ta có trong Kinh Thánh. Nó được gọi là sự sa ngã. Chúng ta hiện đang sống trong một thế giới sa ngã. Thế giới mà chúng ta đang sống không phải là thế giới mà Đức Chúa Trời đã định dựng nên. Thế giới chúng ta đang sống có đủ thứ tật bệnh. Thế giới chúng ta đang sống không phản ánh được sự tốt lành, thánh khiết và trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Nhưng như chúng ta đã nói, vì nhiều lý do, nó được Đức Chúa Trời cho phép tiếp tục tồn tại. Vậy thì cả câu chuyện về lịch sử nhân loại được đặt trong Sáng Thế Ký chương 3. Chúng ta có câu chuyện của Tân Ước và Cựu Ước, tất cả dẫn đến với Khải Huyền chương thứ 20, là lúc Đức Chúa Trời hành động trên con người liên quan đến thế giới sa ngã và chương trình cứu rỗi của Ngài. Khải Huyền chương thứ 20 chép cho chúng ta có một sự xét đoán khác, được gọi là tòa án lớn và trắng, là nơi Đức Chúa Trời lấy tất cả sự bất công, đau đớn, những việc xấu xa đã xảy đến cho người tốt và những điều tốt xảy đến cho người xấu để đặt lên bàn cân. Kinh Thánh chép rằng, ngày đó sẽ đến, là ngày Đức Chúa Trời khiến cho mọi thứ trở nên đúng đắn. Ngài sẽ xét đoán tất cả mọi người qua mọi thời đại, tùy theo những việc họ làm. Và sau khi mọi việc đã kết thúc, chúng ta bước qua Khải Huyền chương thứ 21, là nơi có trời mới và đất mới. Đó là một nơi hoàn hảo, không có đau đớn, không có nước mắt, mọi thứ sẽ lại tốt đẹp như lẽ ra nó phải có. Tuy nhiên chúng ta cần ghi nhớ rằng, chúng ta vẫn còn đang sống trong một thế giới sa ngã. Đức Chúa Trời là ngay thẳng, là công bình, nhưng vì chúng ta đang sống trong một thế giới sa ngã, là nơi sự công bình của Ngài không được phân phát ra trong thời gian, không gian và lịch sử theo cách phù hợp với những gì chúng ta nghĩ. Vì thế nên có sự bất công. Đời là bất công, nếu chúng ta vẫn không nhận ra rằng cuộc đời này không thể công bằng trong một thế giới mà tội lỗi đang thống trị. Thế nhưng điều đó lại xướng lên một câu hỏi khác hết sức quan trọng. Làm sao chúng ta có thể tin cậy Đức Chúa Trời trong một thế giới sa ngã? Làm sao chúng ta có thể nương cậy nơi Ngài khi cuộc sống có vẻ thật bất công? Làm sao chúng ta có thể suy nghĩ sáng suốt và rõ ràng về ý nghĩa của những gì xảy ra từ Sáng Thế Ký chương 3 cho đến Khải Huyền chương thứ 20 đó? Làm sao chúng ta có thể sống cuộc đời này và thờ phượng Đức Chúa Trời là đấng ngay thẳng giữa một thế giới gian ác? Và đó là những gì mà hôm nay tôi muốn nói đến. Chúng ta hãy bắt đầu bằng việc định nghĩa sự công bình của Đức Chúa Trời. Chúng ta nói đến điều gì khi chúng ta nói đến chữ công bình? Hình ảnh đầu tiên tôi nhìn thấy trong Kinh Thánh là những gì diễn ra với Abraham. Trong Sáng Thế Ký chương thứ 18 câu 25, có lẽ chúng ta đều biết về câu chuyện này. Abraham là người thuộc về Đức Chúa Trời. Ông được Ngài kêu gọi. Đức Chúa Trời sẽ khiến từ nơi ông ra một nước lớn. Ông và cháu trai của mình là Lot đều chăn bầy gia súc. Lot chọn cho mình một vùng đất trông tươi tốt hơn. Abraham tiếp tục ở lại nơi mà ông đang ở và Đức Chúa Trời phán với ông rằng, đây là tất cả những lời hứa mà ta sẽ làm trọn. Số phận của Lot bi đát theo kết cuộc hủy diệt của thành Sodom và Gomorrah. Thành đó được gọi là thành Sodom và Gomorrah bởi vì đó là thành tội lỗi và gian ác. Sự bất công thấu đến Đức Chúa Trời và vì thế Đức Chúa Trời ban ngôi quyết định sẽ xét đoán thành đó. Ở trong câu chuyện này, chúng ta thấy có sự gặp gỡ hết sức đặc biệt khi Đức Chúa Trời hiện ra với Abraham và cho ông biết về chương trình của Ngài. Trong Sáng Thế Ký chương thứ 18 câu 25, Abraham đã mau mắn làm một phép tính. Ông nói rằng, nếu có 50 người công bình, sau đó ông hạ xuống dần dần còn 40, 30. Và Abraham thực sự đang thương lượng với Đức Chúa Trời. Trong câu 25 thì ông nói rằng, không lẽ nào Chúa làm điều như vậy? Diệt người công bình luôn với kẻ độc ác, đến đổi kẻ công bình cũng như người độc ác. Không, Chúa chẳng làm điều như vậy bao giờ. Đấng xét đoán toàn thế gian, há lại không làm sự công bình sao? Xin chúng ta nhớ rằng Abraham không viết Kinh Thánh Cựu Ước. Abraham có kinh nghiệm ở với Chúa trong việc Đức Chúa Trời nói chuyện với ông. Ở đây ông thực sự biết về đặc tính của Đức Chúa Trời. Ngài là công bình. Abraham thưa với Chúa rằng, Chúa ơi, con biết rõ Ngài. Con biết Ngài như thế nào. Phải, có tất cả những điều gian ác trong thành phố đó. Nhưng trong đó cũng có những người con yêu quý. Họ là người công bình. Thật bất công và sai trái nếu Ngài giết kẻ gian ác chung với người công bình. Và trên căn bản về đặc tính công bình của Ngài, con muốn nài xin Ngài đừng làm như vậy. Sau đó ông bắt đầu thương lượng cho đến khi con số từ 50 xuống còn Lót và gia đình của Lót. Tuy nhiên những gì tôi muốn quý vị nghe thấy chính là giữa một thế giới sa ngã, Abraham đã nài xin sự công bình của Đức Chúa Trời. Đây là căn bản để giải quyết những điều tốt nhất có thể trong lòng ông. Xin chúng ta cũng hãy lưu ý những gì Kinh Thánh ghi chép ở trong Thi Thiên thứ 97 câu 2. Mây và tối tăm ở chung quanh Ngài, sự công bình và ngay thẳng làm nền của ngôi Ngài. Chúng ta có thể nghiên cứu thêm trong Gióp chương 8 câu thứ 3, chương 40 câu 6 và còn nhiều câu Kinh Thánh khác nữa. Thế nhưng điều tôi muốn quý vị lắng nghe là Kinh Thánh Tân Cựu Ước đều công bố rồi lại công bố rằng Đức Chúa Trời là công bình và ngay thẳng. Sự công bình và ngay thẳng là nền của ngai Ngài, là căn bản của cách Ngài xử lý mọi việc. Ngài sẽ không bao giờ để cho bất kỳ ai bị đối đãi bất công, và sự công bình của Ngài là như vậy. Một mục sư có viết rằng, sự công bình là hiện thân của ý tưởng về sự công bằng đạo đức, và sự bất công chính là điều ngược lại. Nó là sự bất công, thiếu sự công bằng từ suy nghĩ và hành động của con người. Sự xét đoán là áp dụng sự công bằng cho những hoàn cảnh đạo đức và có thể thuận lợi hoặc không thuận lợi tùy thuộc vào việc người đó có ở dưới sự xem xét, có công bằng trong tấm lòng và hành vi hay không. Sự công bình không phải là một điều gì đó Đức Chúa Trời sở hữu. Sự công bình không phải là một tiêu chuẩn bên ngoài nói rằng điều này là đúng, là sai, là công bằng. Nhưng nó ở trong chính thực chất và bản chất của tính cách Ngài. Ngài là công bình và tất cả luật đạo đức, tất cả mạng lệnh chỉ là sự phản ánh của một sự công bình và đó là đặc tính của Đức Chúa Trời. Có một điều thú vị trong quyển sách có tựa đề là Biết Chúa. Trong sách đó tác giả có viết như thế này. Rõ ràng rằng, lời công bố của Kinh Thánh về công việc của Đức Chúa Trời trong vai trò quan án là một phần lời chứng của Đức Chúa Trời về đặc tính của Ngài. Nó cho chúng ta thấy rằng, trọng tâm của sự công bình là điều bày tỏ bản chất của Đức Chúa Trời, chính là sự hình phạt. Xin chúng ta lưu ý ở đây, trọng tâm của sự công bình là điều bày tỏ bản chất của Đức Chúa Trời, chính là sự hình phạt. Ngươi đã làm điều đó, vì thế mà ngươi nhận lấy điều này, vì đã làm điều đó. Tác giả lại tiếp tục giải thích thêm, việc trả lại cho con người những gì họ xứng đáng là cốt lõi của công việc của một quan án. Thưởng cho người tốt những điều tốt đẹp và cho kẻ ác những điều xấu là điều tự nhiên đối với Đức Chúa Trời. Như vậy Kinh Thánh Tân Ước nói về sự đoán xét cuối cùng, thì Kinh Thánh luôn thể hiện nó trong ngôn ngữ về sự hình phạt. Kinh Thánh chép rằng, Chúa sẽ xét đoán hết thảy mọi người theo việc họ làm. Trọng tâm của khái niệm về sự công bình này là mọi người đều nhận lấy những gì họ thật sự xứng đáng. Không ai bị đối xử bất công. Khi chúng ta đang còn ở trong thế giới sa ngã này, mọi người sẽ không nhận lãnh những gì họ thật sự xứng đáng. Ngay tại cõi thời gian này, trong sự tương quan giữa những sự kiện xảy ra và hậu quả sau đó. Nhưng dầu chúng ta sống trong một thế giới sa ngã, nơi mà tội lỗi làm bại hoại nhận thức của chúng ta, làm bại hoại sự lựa chọn công bằng của chúng ta, thì Đức Chúa Trời muốn chúng ta biết rằng Ngài là công bình, ngay thẳng, rằng khi chúng ta tin cậy Ngài trong bức tranh lớn của một Đức Chúa Trời hoàn toàn khôn ngoan, chí cao, toàn tri này, thì chúng ta sẽ không bao giờ bị đối xử bất công. Điều đó có nghĩa là chúng ta có thể tin cậy Ngài. Như vậy Đức Chúa Trời đã bày tỏ sự công bình Ngài cho chúng ta như thế nào? Đức Chúa Trời đã bày tỏ điều đó như thế nào trong một thế giới sa ngã, hầu cho chúng ta có thể tin cậy Ngài? Chúng ta phải luôn nhớ rằng chúng ta đang ở trong thời kỳ. Chúng ta phải luôn nhớ rằng chúng ta đang sống ở trong một thế giới sa ngã. Chúng ta không bao giờ có được sự công bình chính xác 100%, trừ khi chúng ta đang ở lúc thế gian chưa lập nền, hoặc là lúc có trời mới và đất mới. Thế nhưng bên trong thế giới sa ngã này, có 3 đến 4 cách khác nhau mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho chúng ta biết rằng Ngài là ngay thẳng, hầu cho chúng ta có thể tin cậy Ngài. Và thậm chí khi trong kinh nghiệm của chúng ta, điều đó thật khó thực hiện đi nữa. Cách đầu tiên mà Ngài bày tỏ sự công bình của Ngài, đó là thông qua trật tự tự nhiên. Roma chương 1 câu thứ 18 đến câu thứ 20 có chép: Vả cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật. Vì điều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã trình bày ra cho họ. Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi. Bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bổn tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy. Khi người ta xem xét công việc của Ngài, cho nên họ không thể chữa mình được. Sứ đồ Phao-lô đang nói rằng sự sáng tạo và cách Đức Chúa Trời sáng tạo bày tỏ những thuộc tính không thấy được của Ngài. Không chỉ là sự tốt lành, vẻ đẹp, không chỉ là sự khác biệt, thánh khiết và thanh sạch, mà còn bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta nhìn vào sự sáng tạo, chúng ta sẽ nhìn thấy điều gì? Chúng ta sẽ thấy rằng có một mối quan hệ nhân quả. Chúng ta sẽ thấy rằng Đức Chúa Trời là ngay thẳng. Trong bản chất, con người cơ bản biết điều nào là đúng, điều nào là sai. Chúng ta có thể nghiên cứu nhân chủng học. Nhìn vào mỗi một chủng tộc, bất kỳ nơi nào trên thế giới này, chúng ta đều thấy rằng họ có một danh sách những luật lệ như giết người là sai trái, cướp đi mạng sống của người khác là sai. Những luật lệ đó có thể thay đổi, nhưng người ta luôn có cảm nhận bên trong về việc nên và không nên. Họ biết đâu là điều đúng, điều sai. Cách duy nhất mà chúng ta có được một cảm nhận bên trong về việc đúng và việc sai là thế giới mà chúng ta đang sống đang nói với chúng ta rằng có một cảm nhận về trách nhiệm. Đó là một cảm nhận mà khi làm sai, chúng ta sẽ thoáng thấy bóng dáng của lương tâm. Thậm chí khi quan sát trật tự của thế giới, khi chúng ta chỉ trích một ai đó hoặc làm một điều gì đó tổn thương họ, thì có người sẽ đến nói với chúng ta rằng, anh biết không, mọi thứ đều có vay và có trả. Điều đó có nghĩa là gì? Đó chính là sự công bằng. Ai đó nói với chúng ta rằng, anh biết không, anh làm điều đó cho anh ta, rồi anh cũng sẽ gặp y như thế. Thậm chí trong những tôn giáo ở phương Đông, những người quan sát và tìm hiểu thế giới thường quan sát những vòng luân hồi của thế giới. Tất cả những khái niệm về định mệnh có nghĩa là gì? Cái gì ở đằng sau ý nghĩa liên quan đến định mệnh, thưa quý vị? Cũng chính là sự công bình. Nói cách khác, nếu chúng ta gây rắc rối và làm tổn thương cho người khác, nếu chúng ta độc ác, thì đời sau, chúng ta sẽ đầu thai làm con châu chấu hay là bất cứ con vật nào khác. Dựa trên điều gì mà chúng ta có thể nói như vậy? Đó là một sự cảm nhận về sự công bình. Có một cảm nhận về việc anh sẽ nhận lấy những gì anh đã làm, và nó cứ xoay vòng như vậy. Đức Chúa Trời bày tỏ sự công bình của Ngài thông qua trật tự của việc sáng tạo.
Tôi không biết ngày mai sẽ thế nào, tôi chỉ sống I'm not afraid.
Các bạn thân mến, có bao giờ các bạn thấy những việc tồi tệ xảy ra với những người tốt không, còn kẻ ác lại được hưng thịnh? Các bạn đã nghĩ gì khi điều đó xảy ra? Những gì chúng ta nhìn thấy trước mắt đều là hậu quả của một thế giới tội lỗi, sa ngã từ chối Đức Chúa Trời. Thế nhưng, khi ở trong Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ nhận ra Ngài vẫn đang cai trị thế giới này. Và Ngài sẽ xét đoán hết thảy mọi người theo công việc họ làm. Họ sẽ nhận lấy những điều xứng đáng với việc họ làm, có thể ngay bây giờ, có thể đến ngày chung kết khỏi đời này. Phần chúng ta hãy trung tín thờ phượng Chúa, sống thuận phục Ngài, ngay cả trong một thế giới đầy khổ đau này, và đối diện tất cả những gì xảy đến trong đời sống. Tin rằng Đức Chúa Trời công bình sẽ xét đoán những gì mình đã đối với Ngài và với tha nhân.